Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư tại tu viện Tường Vân. Chủ đề bài thứ 8 của kinh Di Ma Cật là thiền quán và ứng xử thông dong. Tức là nội dung chương thứ 7 của kinh. Đây là một trong những phẩm có nội dung triết học nhiều nhất của kinh Di Ma Cật. Bắt đầu từ việc quán tưởng thiền, các hành giả nương theo phẩm này tạo ra ứng xử một cách tự tại và thông dong trong cuộc đời. Đó vừa là lối sống và vừa là cách hoằng hóa. Một, các đối tượng thiền quán. Kinh Di Ma Cật chia ra làm ba đối tượng thiền quán khác nhau. Một A, 10 ẩn dụ. Ẩn dụ là dùng hình ảnh của một sự vật hay một vấn đề nhằm ám chỉ nội dung mà phần lớn là chứa đựng triết lý cao siêu, khó có thể diễn tả một cách trọn vẹn bằng ngôn ngữ thông thường. Tính triết lý trong ẩn dụ bao giờ cũng cao. Áp dụng ẩn dụ trong thiền quán thì nội dung quán chiếu lại càng sâu sắc hơn. Bồ Tát Duy Ma Cật hướng dẫn sử dụng 10 ẩn dụ sau đây để quán chiếu về bản chất của thực tại. Trong đó chúng sinh và con người là hai thành phần cần được quan tâm. Ngài dạy như sau: nên quán như nhà ảo thuật quán sát các ảo vật do mình tạo ra. Thường đối với ảo thuật đó, những gì chúng ta nhìn thấy đó không phải là thật trong thế giới hiện thực. Mắt chúng ta đã bị đánh lừa, tai chúng ta đã bị lừa, và lừa một cách rất tinh vi đến độ đó mình không thể ngờ nào rằng đó là một sự thật. Thực tế thì các nhà ảo thuật đó không có những phép màu như một số người đã nghĩ tưởng. Họ đã huấn luyện kỹ xảo để làm cho tập thể hàng ngàn người tin rằng là việc đang diễn ra trước mắt là sự thật, mà thực tế là không. Và quán về bản chất của thực tại như là một nhà ảo thuật đánh giá về các sự vật, sự kiện và tình huống ảo thuật của mình. Ảnh dụ này giúp cho chúng ta không bị chấp vào thực tại, là thường hằng bất biến. Và thực tại là một chuyển biến đến độ đó mắt thường của chúng ta không nhìn thấy, hoặc có thấy cũng không tin, hoặc có tin cũng không ngờ được. Cũng như là bậc trí nhìn thấy trăn nơi đáy nước, thường chỗ nào có nước vào những đêm trăng rằm và mùng một đó thì ánh trăng vằn vặc chiếu soi được thâu nhận lại ở dưới mặt nước. Ánh trăng đó còn được gọi là mặt trăng thứ hai, khác hoàn toàn với mặt trăng thật trong không gian, cùng hệ mặt trời với hành tinh mà chúng ta đang sống. Nếu không để ý, chúng ta không thấy đó là một sự giả huyễn, mà cứ xem nó như là một hình ảnh thật, giống như mặt trăng đang có mặt trong hư không vậy. Vì là không có thật, cho nên mặt trăng thứ hai dưới đáy nước đó, có thể là vô số và có thể là n lần, tùy thuộc vào các dụng cụ chứa nước bao gồm thau, lu, ao, rạch, ngòi, sông, biển. Tức là chúng ta có hàng tỷ các dụng cụ chứa nước thì chúng ta sẽ có hàng tỷ các ánh trăng tương phản trên đó. Thấy nhiều như thế mà thực ra chẳng có một hiện thực nào ngoài hiện thực duy nhất ở trên bầu trời. Giống như nhìn bóng mình ở trong gương, bóng là hình ảnh thứ hai được ghi nhận, có giống như là mặt trăng thứ hai dưới mặt nước vậy. Nếu ta có một cái phòng hình vuông, bốn mặt tường đó là để cái kính soi gương đầy hết mặt tường, thì ta nhìn trái, phải, trước và sau sẽ thấy hình của mình đã được nhân bản rất là nhiều, nhiều đến độ nó còn nhỏ lại và chúng ta không nhìn thấy được nữa. Rồi trên thực tế chỉ có một hiện thực duy nhất là con người chúng ta đang ở trong phòng thôi, nhưng mà ánh của nó được tương phản trong gương, gương tương phản qua lại, cứ như thế từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32, từ cấp số cộng đến cấp số nhân, cho đến lúc mà chúng ta nhìn thấy n lần hình ảnh của mình ở trong bốn mặt gương trong một căn phòng. Hoặc là nhìn thấy ánh lửa khi nhiệt bốc lên. Thường vào trời giữa trưa ở mùa hè, đứng từ xa nhìn ở trên mặt đường nhựa, chúng ta thấy lửa hừng hực. Nhưng mà khi đến cái chỗ mà mình thấy lửa hừng hực đó, chẳng thấy có lửa nào, chẳng thấy một quán nước nào. Cái hình ảnh đó không có thật, là do cái góc nhìn quan học của chúng ta và chúng ta tưởng chừng như có thật thôi. Hoặc là như tiếng vọng của một lời gọi được vang lên trong một cái không gian có đường vòng tròn, độ gian của nó xa, dài, trong. Khi mình cắt lên tiếng ai đó, tiếng đó sẽ được lặp lại như là một sóng âm. Ai đó, ai đó, ai đó, ai đó, ai đó, 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 đó. Mình tưởng chừng như là có nhiều chục người đang hòa vào lời hỏi của mình. Trên thực tế chỉ có một âm thanh duy nhất thôi. Như là đám mây nổi trên bầu trời. Đám mây nổi là do tác động quang học, nhiệt độ, ánh sáng và cái tương tác giữa vị thế chúng ta đang đứng nhìn, sự quay của trái đất và cái vận hành của nó trong quỹ đạo nói chung. Có khi ta thấy hình chú cuội, hình con vật, hình Bồ Tát Quan Thế Âm, hình Đức Phật A Di Đà và vô số các hình thù hấp dẫn, màu sắc sặc sỡ. Người có niềm tin mê tín sẽ nghĩ rằng đó là một sự mầu nhiệm, thực ra đó là một hiện tượng rất tự nhiên trong thế giới thiên nhiên thôi. Không có gì là biểu hiện của Bồ Tát sống, Phật sống, hóa thân Phật để chứng minh cho lòng thành cầu nguyện mong mỏi của chúng ta. Như là bọt nước hoặc là bong bóng trên mặt nước. Giờ mưa tầm tã đó, thì mỗi một giọt mưa tạo thành một cái bong bóng. Bong bóng đó ghi nhận là hình thù của sự vật xung quanh, và trong vòng chốc lát đó, nó bị nổ tung rất tạm bợ, chóng vánh, vô thường, không bền bỉ. Như cây chuối không có lỗi trong tự thân, cứ tách từng cái bẹ chuối ở trong thân chuối, đến lúc chúng ta sẽ thấy không có một cái lõi nào đó hết. Nó được hình thành bằng một cái cấu tạo của nhiều lớp vỏ chuối, sắp xếp bệnh vào nhau, nương vào nhau mà ra một cái thân tròn, ta tưởng giống như một cái cây có lõi như là gỗ mà hoàn toàn thì không. Hoặc là như ánh chớp lóe lên, kéo dài rồi biến mất trong không gian. Đó là tác động của nhiệt và hiện tượng tương tác giữa mặt trăng mặt trời với trái đất của chúng ta thôi. Các lóe sáng đó thoáng xuất hiện rồi mất đi. Ở đây Bồ Tát Duy Ma Cật đã trích dẫn lại các ẩn dụ trong kinh điển Đại Thừa và kêu gọi tất cả mọi người hãy quán chiếu cơ thể này, mọi sự vật hiện tượng, thế giới hữu vi hoặc nói chung là thế giới vật chất cũng giống như là các hình ảnh vừa nêu thôi, để chúng ta không mà lưu luyến bám chắc rồi kẹt vào nỗi khổ niềm đau. Như thấy mọi thứ diễn ra như là các hình ảnh vừa nêu, chúng ta có một thái độ chuẩn bị tốt, bản lĩnh tốt và vượt qua được các nỗi khổ niềm đau dễ dàng hơn. Một B, năm pháp quán giả huyễn cũng tương tự với cách trình bày ẩn dụ. Bồ Tát Duy Ma Cật nêu ra hãy quán bản chất của sự vật và hiện tượng giống như là đại thứ năm. Trên thực tế thì cơ thể con người chỉ hình thành được bằng bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa, không có yếu tố thứ năm. Thì quán như yếu tố thứ năm tức là quán cái không có thật, để chúng ta không chấp vào sự thật hữu và thường hằng của sự vật. Hoặc là như uẩn thứ sáu, cấu tạo của con người ngoài đất nước lửa tạo thành cơ thể thì còn có bốn yếu tố còn lại: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, gộp với thân thể là năm tổ hợp. Ở đây ta quán như là tổ hợp thứ sáu vốn không có thật. Hoặc là quán như tình thứ bảy, thực tế chỉ có lục dục. Rồi lại thêm cái thứ bảy là cái không có thật. Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét. Đặt ra cái thứ bảy cho vui vậy thôi, nó không cần thiết. Nó là dư thừa này. Hoặc là chúng ta quán nhập thứ 13. Chứ thực tế thì chỉ có 12 nhập thôi. Do tác động của sáu giác quan đối với thế giới trần cảnh của nó, mỗi một giác quan có một đối tượng thì gồm có 12 nhập hoặc là 12 xứ, là có xứ thứ 13. Hoặc như giới thứ 19, trên thực tế chỉ có 18 giới. Khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu đối tượng trần cảnh phát sinh ra sáu loại nhận thức: cái thấy của mắt, nghe của tai, ngửi của mũi, nếm của lưỡi, xúc chạm của thân, hình dung của ý. Tổng cộng 3 số 6 đó là 18, làm gì có giới thứ 19. Dùng 5 hình ảnh giả huyễn, tức là không có thật, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, để quán chiếu về cái tính vô thường, vô ngã đối với mọi sự vật hiện tượng, nhằm giúp cho hành giả có thể rũ bỏ khi có một nỗi đau nào đó tấn công con người, như là một thách đố, như là một quy trình, như là một diễn tiến, ta đủ bản lãnh để vượt qua. Một C, 15 quán không thực có, cũng giống như năm hình ảnh giả quyển vừa nêu. Bồ Tát Duy Ma Cật tiếp tục đưa ra 15 hình ảnh không có thật, chỉ có trong trí tưởng tượng, như là sắc trong cõi vô sắc, mầm của hạt lúa hư thì không thể nảy mầm, cõi vô sắc thì không có sắc, hoặc là quán thân kiến của những bậc thánh Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng đã chuyển hóa được thân kiến rồi, không còn chấp vào thân này nữa. Hoặc sự nhập thai của A-na-hàm. A-na-hàm là quả không còn tái sinh nữa, làm gì có hiện tượng nhập thai. Hoặc như là ba độc của các bậc A-la-hán. Các bậc thánh A-la-hán đã chuyển hóa được tham sân si, lấy đâu còn ba độc. Hoặc là sự phá giới của Bồ Tát đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Hàng Bồ Tát đã chứng đắc được quả như thế thì làm gì còn có sự phá giới hay là tập khí phiền não của Đức Phật. Đức Phật đã chuyển hóa hết toàn bộ cõi tâm, chứ còn lại là sự thuần tịnh, không thể nào còn phiền não. Hoặc như sắc được thấy bởi người mù. Người mù thì không có mắt, và có mắt bị hư cho nên không thấy được màu sắc hình thù của sự vật. Hoặc là hơi thở ra vào của vị đang nhập vào thiền định diệt tận. Diệt tận tức là không còn ý niệm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thì làm gì còn có cái hơi thở ra vào được. Hoặc là dấu chân chim trong hư không. Trong hư không thì không có một vết dấu gì của vật nào. Hoặc như đứa con của người đàn bà vô sinh. Đàn bà vô sinh, đàn bà vô tử, tức là không thể nào sinh con. Thì nói đến cái việc mà đứa con của đàn bà vô sinh, nếu có chăng là con nuôi thôi. Hoặc như phiền não của một người nợm. Người nợm, người đá, người gỗ, không có cảm giác, làm gì có phiền não. Hoặc như những điều thấy trong chim bao đang lúc thức. Thức thì không có chim bao. Ngay cả trong chim bao, nội dung chim bao là không có thật, thì huống hồ chim bao đang lúc thức lại càng là mộng huyễn. Hoặc như sự thọ thân của một vị đã chứng đắc niết bàn. Chứ niết bàn thì không còn chịu thọ thân bằng nghiệp lôi kéo như chúng sinh. Hoặc như ngọn lửa không có khói, lửa nào cũng có khói, hoặc ít hoặc nhiều thôi. Đó là 15 hình ảnh nói về sự không thật hữu, nhằm giúp cho chúng ta quán vô ngã vô thường trong mọi sự hiện tượng. Trên cơ sở đó chúng ta vẫy tay chào khỏi mọi chấp ngã, chấp ngã sở hữu và chấp pháp. Vấn đề 2, thực tập bốn tâm vô thượng của Bồ Tát. Bốn tâm vô thượng được hiểu trong Thượng Phật học là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày rất sáng tạo nội dung của bốn tâm này như sau. A. Đại xả, thi ân đối với chúng sinh mà không cầu sự đền trả, là sự thực tập cao thượng của các vị Bồ Tát. Là người phàm, ta vẫn có thể thực tập được tâm niệm này để sống độ sinh tốt hơn. B. Đại hỷ, hoan hỷ nhưng không nuối tiếc bất kỳ một lợi ích hay là sự việc tích cực nào, huống hồ là nuối tiếc về việc xấu. Nhờ đó tâm có thể thể đạt được trong chánh niệm, có được an lạc, tỉnh thức, mầu nhiệm bây giờ và tại đây. C. Đại bi, tất cả công đức Bồ Tát làm được đều chia sẻ cho tất cả chúng sinh. Làm Phật sự không phải là để cho bản thân mình có nhiều tín đồ, ảnh hưởng danh dự, cung kính, cúng dường của đàn na, mà là nhằm giúp cho chúng sanh rủ bỏ nỗi khổ và niềm đau. D. Đại Từ, Bồ Tát Di Ma Cật chia sẻ: khi quán 10 ẩn dụ, 5 pháp giả quyển và 15 yếu tố không có thật, các hành giả hãy tiếp tục thực tập lòng từ. Đó là tôi phát nguyện thuyết pháp cho chúng sinh. Đây chính là lòng từ chân chính nhất. Đó là một trong những dữ liệu rất quan trọng. Lòng từ của tu sĩ là thuyết pháp. Về chức năng của tu sĩ là hướng dẫn tâm linh. Thuyết pháp thì có 3 cách: có giảng đường, có lớp học, có đối tượng thính chúng. Đệ lạc nghe rất là trực tiếp. Loại 2, tư vấn cho các Phật tử và những người hữu duyên với Đạo Phật bằng những lời trực ngôn, ngắn gọn, xúc tích, sâu sắc, giúp cho người khổ và người bế tắc có thể giật mình tỉnh thức để điều chỉnh lối sống, nhờ đó hướng về đạo. 3, tham gia các đối thoại, bao gồm đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, đối thoại giữa nhà tu sĩ Phật giáo với các thành phần còn lại của xã hội, và thông qua các đối thoại đó chúng ta giới thiệu một cách khéo léo triết lý của Đạo Phật để cho người đối thoại và người nghe có cơ hội hiểu sâu và thực hành tốt lời Phật dạy. Ngoài ra, để thể hiện lòng là đại từ, Bồ Tát Di Ma Cật còn tiếp tục trình bày các phương pháp sau đây: thực tập từ bi theo hướng tịch diệt, tức là hướng đến việc đạt được niết bàn, giác ngộ giải thoát, vì thấu ngộ được mọi sự vật không có nguyên nhân đầu tiên và sự sinh ra. Thực tập lòng từ bi để mang lại sự mát mẻ không nóng bức, vì người từ bi có thể mang lại niềm vui không phiền não. Thực tập lòng từ bi một cách bình đẳng, vì không còn bị vướng kẹt trong thời quá khứ, hiện tại, vị lai, đối tượng, màu da, sắc tộc, tuổi tác, và giúp đỡ tất cả các chúng sanh như nhau. Thực hành lòng mà từ bi không tranh chấp, vì không có gì khởi lên gút mắt, vướng ngại, trở ngại để cần phải giải quyết bằng tranh chấp như thế. Thực tập lòng từ bi với tinh thần bất nhị, vì không còn thấy mọi sự vật đang trong cách thế đối lập nhị nguyên. Thực tập lòng từ bi theo cái hướng bất hoại, vì hướng đến sự chuyển hóa phiền não tận gốc rễ. Thực tập lòng từ bi theo hướng kiên cố, tức là không còn thối thất, bị hủy diệt hoặc là thay đổi quan điểm. Thực tập lòng từ bi theo hướng thanh tịnh, vì thấy rất rõ thân và tâm vốn thanh tịnh. Thực tập lòng từ bi một cách vô biên, như là hư không không có ngàn mé giới hạn. Thực tập lòng từ bi của các bậc A-la-hán để chuyển hóa tất cả các trói buộc ở ba cõi. Thực tập lòng từ bi của các vị Bồ-Tát vì muốn mang lời lợi lạc cho quảng đại đa số chúng sinh. Thực tập lòng từ bi của chư Phật vì chứng đắc được như tướng của mọi chúng sinh. Thực tập lòng từ bi nhằm thức tỉnh tất cả các chúng sinh. Đó là hàng loạt các gương hạnh từ bi gắn kết với các pháp môn rất quen thuộc trong Đạo Phật Đại Thừa. Ngoài ra thì Bồ Tát Di Ma Cật còn trình bày thực hành từ bi theo hướng tự nhiên, do không chấp nhận duyên. Thực hành từ bi theo hướng bồ đề, do thấy rõ được bình đẳng. Thực hành từ bi theo hướng không thể sánh ví, vì đã đoạn tận hết tất cả mọi chấp trước về ái. Thực tập lòng từ bi một cách trọn vẹn, vì hướng dẫn chúng sanh về đại thừa. thực hành lòng từ bi một cách không mệt mỏi, vì thấy rõ được bản chất vô ngã trong ta và mọi chúng sinh. Ngoài ra còn thực tập lòng từ bi theo hướng chia sẻ Phật pháp không tiếc nuối, thực tập lòng từ bi theo hướng giữ gìn đạo đức để chuyển hóa nhân tâm, thực học lòng từ bi theo hướng nhẫn nhục để bảo vệ mình và người, thực học lòng từ bi theo hướng tinh tấn để gánh vác tất cả các chúng sinh và Phật sự, thực tập lòng từ bi theo hướng thiền định để không đắm trước vào các vị an lạc hạnh phúc nhất thời, thực tập lòng từ bi theo hướng trí tuệ để đánh giá mọi sự vật đúng với bản chất của chúng, thực tập lòng từ bi theo hướng phương tiện thể hiện để độ tất cả chúng sinh, thực tập lòng từ bi không có giấu giếm, vì nhờ tâm thanh tịnh và sẵn sàng phụ độ, thực tập lòng từ bi với thâm tâm vì không có xen tạp bể một hạnh phàm nào khác, thực tập lòng từ bi với sự không dối trá vì chẳng còn tâm giả dối gì, thực tập lòng từ bi với tâm an lạc vì khiến tất cả mọi người đạt được hạnh phúc trong chánh pháp. Đó là bốn tâm vĩ đại của các bậc thánh và của các vị Bồ Tát, là các vị xuất gia ta cần nương theo học hỏi bốn tâm vô thượng này. Vấn đề 3: sức mạnh vượt sợ hãi. Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ, thỉnh thoảng có chúng sinh sợ hãi sanh già bệnh và chết, tất cả những loại bất hạnh nói chung. Khi tình trạng sợ hãi đó trỗi dậy trong tâm, hành giả hãy nên nương vào sức mạnh công đức của chư Phật. Thì đó là một trong những yếu tố trị liệu tâm lý, niệm Phật để vượt qua sợ hãi, áp dụng trong cầu an, hộ niệm, tư vấn, hướng dẫn thì rất nhiều người có thể khắc phục được nỗi sợ hãi và vượt qua những khổ đau từ sợ hãi. Bồ Tát Duy Ma Cật tiếp tục chia sẻ, nếu một hành giả nào đang trên con đường Bồ Tát muốn nương vào sức mạnh của chư Phật thì cần phải an trụ vào nỗ lực độ thoát tất cả chúng sinh, tức là thực tập mong mỏi chúng sinh được an lạc hạnh phúc và xem đó là niềm vui của mình. Và khi chúng ta trải nghiệm niềm vui đó thì nỗi sợ hãi sẽ không có cơ hội xen lẫn vào trong các niềm vui. Như vậy, lấy niềm vui chánh pháp, niềm vui thiền định, niềm vui Phật sự, niềm vui độ sinh, niềm vui dấn thân giúp cho ta vượt qua được các nỗi sợ hãi thông thường. Muốn độ sinh theo Bồ Tát Duy Ma Cật thì phải diệt trừ phiền não của họ, đó là đối tượng chính. Thuyết pháp giảng kinh mà chỉ để cho người nghe mua vui giống như là gala cười đó thì không hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này. Thế là phải làm sao cho người nghe học được một cái gì đó hay từ Phật pháp để rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, hướng về an vui, cao nhất là thực tập để giác ngộ giải thoát. Để làm được công việc này một cách hiệu quả đó thì người thuyết pháp cần hướng dẫn quần chúng thực hành chánh niệm. Chánh niệm tức là làm chủ được cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức trong đi đứng nằm ngồi, hoặc có thể sử dụng niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng bảo, niệm bố thí, niệm đạo đức và niệm phước báo của bố thí. Do đó làm cho chúng ta an định, không có bị lay chuyển. Để có được chánh niệm thì hành giả nên thực tập phương pháp quán bất sinh và bất diệt. Bất sinh là không có sự khởi thủy, bất diệt là không có sự chấm dứt. Và hãy quán mọi hành động của chúng ta vốn không sinh không diệt, để chánh niệm luôn luôn có mặt bây giờ và tại đây. Và cũng bằng phương pháp này, hãy quán tất cả những cái ác và bất thiện vốn bất sinh. Nếu nó có là có tạm thời như một hiện tượng, giống như là sóng nước trên mặt biển thôi, chứ không phải là vĩnh hằng. Để chúng ta không xem các cái nghiệp xấu là tánh của tôi, là bản tánh, là cá tính, là định mạng, là số phận, để chúng ta biện hộ. Nhờ đó ta vượt qua được tất cả các bất thiện. Tri nguyên thì Bồ Tát Di Đà Phật cho chúng ta biết thân là nền tảng của các hành vi bất thiện, và tâm là nguồn gốc của các hành vi đó. Nhờ có tâm cho nên thân mới hành động qua lời nói hoặc là việc làm. Nguồn gốc có ra thân thể con người và các loài chúng sinh theo Phật giáo là do dục tham, tức là tham ái có mặt chỗ này, có mặt chỗ kia, hưởng thụ chỗ nọ, do vậy cứ phải tái sanh trong nhiều kiếp sống. Hư vọng phân biệt là nguồn gốc của tâm tham dục. Cho nên đánh giá hình thể con người, nét đẹp con người và nét đẹp vật chất là thường hằng, và phân biệt chấp trước vào các nét đẹp đó mà chúng ta đam mê, thay đổi người A bằng người B, dẫn đến là chủ nghĩa hưởng thụ tham dục không ngừng nghỉ. Mộng tưởng là nguồn gốc của phân biệt. Do chúng ta tưởng sai, đánh giá sự vật không đúng với bản chất của chúng, cho nên chúng ta hình dung, tưởng tượng, suy luận, loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp và hoàn toàn sai với bản chất của hiện thực. Điên đảo mộng tưởng có mặt với chúng sinh. Là lúc ở chỗ này, có khi ở chỗ khác, rất thất thường, không cố định, tức là vô trụ. Mà cái gì không cố định vô trụ thì chẳng có nguồn gốc. Và bằng một loại đối thoại truy nguyên, nguồn gốc của nỗi khổ và niềm đau, các bất hạnh của con người và chúng sinh, Bồ Tát Duy Ma Cật dựa vào tinh thần Phật dạy, muốn nhấn gửi chúng ta một thông điệp, đó là đừng xem nỗi khổ nguồn đau, niềm đau có một cái nguồn gốc bất biến. Nhờ đó chúng ta mới nỗ lực vượt qua được chúng một cách an toàn. Dựa vào vô trụ ta có thể thiết lập được nền tảng của mọi Phật Pháp một cách linh động, ứng biến. Vấn đề 4. Hễ còn chấp là còn dính. 4a. Phân biệt là một loại chấp dính. Lúc bây giờ trong tỉnh thất của Bồ Tát Chuyên Môn Cật, có một thiên nữ thấy được các con người ở các hành tinh, tức là trời, và con người trên hành tinh này đến nghe Phật Pháp, liền hiện thân rải hoa lên các vị Bồ Tát và các đệ tử lớn của Đức Phật. Hoa đẹp đó khi rải lên các Bồ Tát thì lập tức rơi xuống. Đang khi đối với những người phàm và kẻ tục có mặt á, thì hoa bám dính vào. Tất cả các đệ tử của Đức Phật đã dùng sức lực của mình phủi hoa, hát hoa để cho hoa rớt xuống, nhưng hoa vẫn còn hư nguyên. Thiên nữ đã hỏi Ngài Xá Lợi Phất, sao Ngài và các vị khác nỗ lực phủi hoa làm gì? Ngài Xá Lợi Phất trả lời, hoa này không đúng pháp, cho nên phải phủ đi, không nên tiếp nhận. Thiên nữ nói, đừng bảo hoa này là không đúng pháp. Bản chất của hoa chưa từng có phân biệt. Phân biệt khởi lên trong tâm của con người. Vì đó nếu người xuất gia trong Phật Pháp mà còn có tâm phân biệt, thì đó chưa phải là thực hành đúng như chánh pháp, vẫn còn vướng kẹt chỗ này hay chỗ khác. Một khi đã không còn tâm phân biệt nữa, đó mới chính là chính pháp. Như thế các Bồ Tát quán chiếu, sống, thực hành, truyền bá không dựa trên nền tảng của phân biệt. Do vậy các hoa đẹp không bám dính trên thân thể của các ngài, Đang khi đó những người chưa đạt được trình độ Bồ Tát thì qua dẫn bám và sự kẹt vẫn diễn ra. Đó là một hình ảnh rất đẹp và một triết lý rất sâu dựa trên hình ảnh hoa rê trên thân thông qua sự rải của các tiên nữ. Có người thì hoa dính lại, có người thì hoa rớt đi. Như vậy bản chất của sự dính và rớt đó, nó phải chỉ liên hệ một cách đơn giản trên sự rê và dừng của hoa, mà nó còn có cái cộng hưởng tâm dính và thân dính của chúng sinh. Mang một tâm chấp đến bất cứ chỗ nào, chỗ đó đều có các sự dính. Dính quá khứ, dính hiện tại, dính tương lai. Dính vào ngã, ngã sở hữu và mọi sự vật hiện tượng, tức là pháp. Còn người không có bị dướng dính thì các vật nghịch cảnh, các vật dính vốn có thể làm đắm chìm chúng sinh trong nỗi khổ niềm đau vẫn không thể nào tác động chi phối ảnh hưởng đến những người đã không còn chắc dính trên thân và trong tâm nữa. Theo tinh thần Bồ Tát đạo đó, thì những vị chứng quả được Bồ Tát mới thật sự là rũ bỏ tất cả mọi cái sự dướng dính vi tế. Hoa nó thường tượng trưng cho dục hay là chủ nghĩa hưởng thụ. Trong văn học thì hoa tượng trưng cho sắc đẹp, người khác giới phái. Thì trong cuộc đời này đó, dù dưới hình thức ẩn dụ nào thì các loại hoa như thế vẫn có mặt khắp mọi nơi. Chúng ta không thể nào bịt mắt, ngăn tai, che mũi, ngăn miệng để không thấy, không nghe, không ngửi, không biết, không nói. Thế giới hiện thực vẫn diễn ra theo cách thế riêng của nó thôi. Vấn đề còn lại là giữ thân không chấp, tâm không dính, thì đang có mặt trong thế giới của sự chấp và dính, ta vẫn được xem là người thông dong và giải thoát. Vấn đề ở chỗ là biết giữ mình thôi. Cũng giống như các cái trục lộ giao thông, giao thông bằng máy bay, giao thông đường thủy, giao thông tàu ngầm, xe lửa, xe trên đường bộ, xe điện ngầm. Hầu như nơi nào trên hành tinh này, cứ mỗi một giây phút trôi qua đều có tai nạn hết. Số lượng người chết tai nạn do hư không, đất liền và dưới nước á, còn nhiều gấp nhiều chục lần so với chết trong chiến dịch. Số lượng chết đó là rất khủng khiếp. Nhưng không vì thế mà chúng ta cấm hết tất cả các phương tiện giao thông không được lưu thông. Ai chết cứ chết, ai tai nạn cứ tai nạn, ai ngã quỵ cứ ngã quỵ, ai bị thương cứ bị thương, ai sống thì cứ tiếp tục đi. Vấn đề ở chỗ là phải biết luật giao thông, chạy đúng nhưng phải biết quan sát để tránh những kẻ chạy sai, để chúng ta không trở thành nạn nhân của kẻ chạy sai luật. Do đó khi tâm mình không muốn dính thì ta không bị kẹt. Còn kẻ muốn dính thì có mặt ở đâu nó cũng dính hết trơn. Tự mình tìm đến chỗ để dính, dầu hắc, sơn, keo, nam châm, sức hút. Còn người không muốn dính thì các vật dính có đến ta cũng đẩy ra. Ta tạo ra một cái kháng thể về đời sống giới hạnh, thiền định, tự giác và tất cả những sự xâm nhập nào của thế giới phàm tục đến với người chân tu thật học đều không thể nào bám vào được. Đó là biết giữ chính mình. Còn không biết giữ chính mình là có mặt ở đâu là dính chỗ đó. Là nếu mà chưa có được trình độ đặc biệt thì đừng có nên thử mình, vì thử dễ bị dính, dính thì dẫn đến sự kẹt. 4B, không sợ hãi thì không khổ đau. Bồ Tát Di Ma Cật chia sẻ, bất cứ chúng sinh nào còn nỗi sợ hãi trong tâm thì bị ma giới chinh phục làm cho lung lạc. Ma đây cái là ma phiền não đấy. Sợ hãi là một loại ma, sợ hãi là một phiền não. sợ chết, sợ già, sợ bệnh, sợ xấu, sợ thất nghiệp, thất tình, thất bại, sợ thị phi, sợ bị phê bình chỉ trích, sợ ly tán. Bất cứ một nỗi sợ hãi nào cũng đều làm cho chúng ta không thể nào sống với hạnh phúc được. Đức Phật dạy rất rõ trong các kinh Pali, sống với đạo đức, thiền định và trí tuệ, con người sẽ vẫy tay chào một cách vĩnh viễn các loại hình sợ hãi lớn vừa hay là nhỏ. Các chúng sinh vì sợ sanh tử cho nên mới bị sắc thanh hương vị xúc pháp làm lung lạc. Còn mình không sợ sanh tử thì sanh tử phải sợ mình. Dân gian có câu mềm thì nắng, rắn thì buông. Mình yếu đuối, bạc nhược, sợ hãi thì người ta dễ nhào nắng mình theo cách thức người ta muốn, ăn hiếp, tấn công, phá đám, gây sự, tạo phiền não. Và ta có bản lĩnh cứng quá, nắng riết chịu không nổi cái tay, ta phải đau quá ta buông, gặp mình ta sợ. Rắn rỏi, bản lĩnh, trí tuệ, đúng luật, đạo đức thì không có gì để phải sợ ai làm xấu mình. Do đó chúng ta mới có thể vượt qua được các nỗi sợ hãi và để cho người khác ta nể phục mình. Trong việc làm Phật sự, nếu ta giữ được giới định tuệ thì không có gì phải đi sợ bất cứ một thế lực nào. Dù là ta hành hung, đe dọa, cưỡng bức, gây áp lực, chúng ta vẫn thản nhiên. Và đến lúc nào đó các thế lực đó phải sợ lại chúng ta. Người không còn sợ hãi thì năm dục lạc ở cõi đời không thể tấn công và làm cho người đó bị khổ đau. Do vì tập ký của các trói buộc vẫn còn nên hoa dục lạc vẫn còn bám trên thân của một số người. Vấn đề chỗ là mình chỉ quá tâm được thanh tịnh, không còn các nguyên nhân dẫn đến chữ đắm nhiễm trói buộc thì dầu trong một hoàn cảnh nào chúng ta cũng được thoát ly hết. Đang trong Phật pháp mà bị trói buộc, đang trong không gian tâm linh mà bị khổ đau là bởi vì chúng ta không trải nghiệm, không sống với lời Phật dạy thôi. Vì đó cố gắng làm sao diệt trừ tất cả các phiền não, các trói buộc thấp, bao gồm tham, sân, si, hoài nghi, trạo cử, hôn trầm, chấp thân, thì lúc đó hành giả sẽ rũ bỏ được tất cả mọi nỗi sợ hãi và chấp trước. 5. Văn tự và giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất chia sẻ, bản chất của giải thoát thuộc về trải nghiệm của tâm, nên không thể nào diễn đạt và chia sẻ bằng lời đúng với bản chất thật của nó. Cho nên nói về bản chất giải thoát, tôi nghĩ rằng là không nên phát ngôn. Đó là sự thật. Giống như ta uống nước, mức độ nước đó nóng 30, 20 độ, 10 độ hay là nóng thật là nhiều, ai là người uống sẽ cảm nhận trước nhất. Nước đó có vị ngọt, chua, mặn hay là hỗn hợp từ các vị thì người nào uống người đó biết rõ hơn. Còn nghe mô tả, hình dung trên sự mô tả, chúng ta chỉ có cảm nhận một cách lơ mơ thôi, chứ không thể nào rõ như bản chất của người đang uống. Thiên nữ nhờ học Phật pháp với Bồ Tát Duy Ma Cật, do đó đã chia sẻ cái nhìn rất sâu sắc về bản chất của ngôn ngữ và giải thoát như sau. Ngôn ngữ và văn tự đều là những biểu hiện của con đường giải thoát. Là người giải thoát được á thì có thể diễn đạt được sự giải thoát bằng ngôn ngữ. Giống như ai đã từng đi đến một địa điểm có thể mô tả một cách rất rõ ràng địa điểm đó ở đâu, đường đi thế nào. Còn người chưa đến chỉ toàn là nói phỏng chừng thôi. Cho nên nếu ngôn ngữ mô tả chuẩn, ta vẫn có thể đạt được cái sự tiệm cận giải thoát không khó khăn lắm. Bản chất của giải thoát không ở trong, không ở ngoài thân, không ở chính giữa thân. Dân tự cũng không ở trong, ở giữa, ở ngoài. Do đó, để mô tả về bản chất giải thoát, bỏ ngôn ngữ thì chúng ta sẽ không giúp cho người càng nghe càng hiểu, có thể hay nghe đúng và hiểu đúng. Và bằng cái nhìn trí tuệ đó thì tất cả các pháp có thể được sử dụng như một công cụ để biểu đạt Phật pháp. Do đó ngôn ngữ là một nhu cầu rất cần thiết. Ngài Xá Lợi Phất được xem là trí tuệ số 1 về phương diện lịch sử sau Đức Phật. Về phương diện liên thế giới thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ ở một hành tinh khác có trí tuệ số 1. Ở đây Bồ Tát Xá Lợi Phất đang đóng vai giả vờ như người hiểu một cách bình thường thôi, để xem các đệ tử của Ngài Duy Ma Cật hiểu được bản chất của giác ngộ và sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để thể đạt giác ngộ như thế nào. Không ngờ rằng thiên nữ đã chia sẻ rất chuẩn với lời Phật dạy, đúng với những gì mà Bồ Tát Duy Ma Cật đã hiểu, đã thực hành và đã truyền bá. Trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật cắt cớ giả vờ bệnh, hoặc Đức Phật giữ yên lặng và đề xuất Ngài Xá Lợi Phất hay một câu liên thuyết giảng thế Ngài. Sau khi nghe bài thuyết giảng đó xong, Đức Phật nói: nếu như ta là người thuyết giảng, ta cũng nói giống như Ngài Xá Lợi Phất hoặc như Ngài Một Cường Liên. Do đó đại chúng hãy nên tùy hỷ công đức thực tập theo và có được giá trị lợi đạt như những gì mà Xá Lợi Phất đã trình bày. Đó là sự ấn tâm thông qua biểu đạt của ngôn ngữ. Cho đến lúc nào mà chúng ta diễn đạt ra thì người khác mới có thể nghe hiểu rõ được điều mình hiểu là cái gì, sống như thế nào. Do đó bản thân của ngôn ngữ không có gì là xấu, nếu ta sử dụng đúng cách và sử dụng chúng như một công cụ để diễn đạt Phật pháp, thể đạt chân lý. Ngài Xá Lợi Phất tỏ lời khen ngợi thiên nữ đã học được giáo pháp cao siêu, nói được những điều đáng nói và làm được những điều đáng làm. Thiên nữ rất khiêm tốn trả lời rằng là: bạch tôn giả, trên thực tế thì con chưa từng có sở đắc gì. Nếu còn có sở đắc đối với Phật pháp thì người đó đang rơi vào trạng thái tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là cao hơn cái ngạo mạn, cống cao, tự hào, tự đắc, tự đại là đang sống với cái tôi. Còn tăng thượng mạng là cho mình là thánh, là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật, đang khi mình vẫn còn là người phàm. Hiểu Phật pháp, truyền bá Phật pháp, nói đúng Phật pháp, hướng dẫn Phật pháp làm cho người khác được an lạc, khác hoàn toàn với việc chứng đắc được Phật pháp. Cho nên dầu người ta có tôn xưng mình là Phật sống, Bồ-Tát sống, thánh sống, cũng đừng nên nhận lời. Đó là sự khiêm tốn, đó là liêm khiết tri thức. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tự truyện bằng tiếng Anh có đoạn viết như thế này: Phật tử Tây Tạng xem tôi là hóa thân Đức Bồ Tát Quan Thế Âm lần thứ 14. Các Phật tử trong truyền thống Đại Thừa xem tôi là Phật sống. Nhiều nhà chính trị phương Tây xem tôi là một nhà lãnh tụ có lòng yêu nước và vĩ đại nhất trong các lãnh tụ của Tây Tạng. Tôi chỉ xem tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Đó là một lời tuyên bố rất khiêm tốn. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố nhân ngày lễ sinh nhật lần thứ 70 tại Damsala, sau đó lần sinh nhật thứ 75 và năm ngoái tại sân của Tòa Nhà Trắng Hoa Kỳ, Ngài khẳng định sẽ không có Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, tức là truyền thống tái sanh này sẽ kết thúc, và đã giao toàn bộ chính quyền tôn giáo tâm linh trên nền tảng đạo Phật cho chính quyền dân sự. Kết thúc nhiều thế kỷ, các vị lãnh đạo tu sĩ Phật giáo trở thành là lãnh đạo đất nước. Trả cái bối cảnh xã hội của Tây Tạng lưu vong cho cộng đồng dân Tây Tạng, tức là bớt đi cái tấm hào quang Phật sống, Bồ Tát sống mà Phật giáo Tây Tạng đã sử dụng rất là nhiều thế kỷ qua. Các vị mà sang Việt Nam đó là Đại Bảo Pháp Vương hay là Pháp Vương Giúp Chính Vương, thực ra cũng là các vị cao tăng thôi, tức là cũng vẫn còn là phàm, có gì đóng góp cho Phật pháp chứ chưa phải là Bồ Tát sống, Phật sống. Dân Việt Nam là có cái thói quen bơm phòng và dựa vào kinh Duy Ma Cập, chúng ta thấy là những việc bơm phòng như thế là không cần thiết. Chúng ta đến với một tu sĩ, hãy xem các vị tu sĩ đó giảng dạy Phật pháp như thế nào cho chúng ta. Nếu ta trải nghiệm được sự an lạc đó thì nên thực tập, còn nếu không có thì giàu có một cái hình ảnh hào quang mặt nạ nào được gán lên đi nữa thì cũng là một vị phàm thôi, chứ không phải là một bậc thánh thực. 6. Ứng biến trong đạo độ sinh. Bồ Tát Xá Lợi Phất hỏi: trong ba thừa, cô tức thiên nữ có chí hướng về thừa nào? Thiên nữ đáp: khi cần chia sẻ giáo pháp thanh văn cho những người có nhu cầu về quả thanh văn thì con sẽ nói những điều mà thanh văn nói. Khi cần giảng pháp nhân duyên để chuyển hóa chúng sinh thì con ứng thân như là Bích Chi Phật. Khi cần pháp đại từ đại bi để chuyển hóa chúng sinh thì con sống với pháp đại thừa. Tùy theo căn tính chúng sinh mà sử dụng pháp môn là con đường Bồ Tát. Là một thiên nữ học Phật pháp, hành Phật pháp với một cư sĩ Bồ Tát mà còn hiểu được là Phật sâu đến thế thì huống hồ là các vị xuất gia chân chính. Cần phải ứng dụng Phật pháp một cách linh hoạt, thích ứng với bối cảnh xã hội và thời đại. Mỗi một giai đoạn lịch sử thì cần phải ứng dụng Phật pháp theo cách riêng. Ta không nên rập khuôn quá khứ, vì thời hiện đại này nó có những cái cộng nghiệp mới, dễ giảm đi những cái cộng nghiệp mà trước đây đã từng có, bây giờ không còn nữa. Cứ vài ba năm là có thêm những cộng nghiệp mới. Nếu chúng ta không thích ứng với các cộng nghiệp mới đó, chúng ta khó lòng mà hóa độ chúng sinh một cách có hiệu quả. Giống như người bước vào rừng hoa chim bạc, mùi hương đặc biệt của loại hoa này đã làm lắng át hẳn tất cả các mùi hương còn lại. Tương tự, người bước vào nhà của cư sĩ Duy Ma Cật, hưởng được mùi hương công đức của các đức Phật, chẳng còn thiết màng gì đến mùi hương Bồ Tát, mùi hương La Hán, Thanh Văn và Bích Chi Phật nữa. Ẩn dụ mùi hương của ngôi nhà tự dưng cho nội dung Phật tính, niết bàn, giác ngộ, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và khi các hành giả thánh trở lên đạt được hoặc là hướng về quả vị Phật rồi đó thì không còn thiết màng và dừng lại ở các quả vị mà mình đang trải nghiệm. Thiên nữ chia sẻ: con đã sống lắng nghe Phật pháp của Bồ Tát Duy Ma Cật đã 12 năm. Và trong suốt 12 năm đó đó, con chưa bao giờ màng các cái Phật pháp thấp dành cho người tại gia, mà con hướng tâm về pháp đại thừa. Cho nên con có được những cái cơ hội quý giá và học được những điều hay. Đó là cộng hưởng tích cực. Dân gian có câu: con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Tụi mình gần các bậc cao đức, ta học được rất nhiều các điều hay, khỏi phải tự mày mò tìm hiểu, đi tự con đường của mình. Khi học vào một cách trọn vẹn, các thành quả đạt được của các bậc cao túc rồi đó, chỉ cần có thêm vài chục phần trăm sáng tạo thì ta trở thành là giỏi hơn, thành công hơn, đóng góp nhiều hơn. Do đó đừng bỏ thành quả tốt của các bậc tiền nhân, nhờ đưa vào nó mà ta có thể rút ngắn thời gian, phần còn lại là đầu tư vào sáng tạo cái riêng của mình để đóng góp tốt hơn. Giờ có 12 năm tu học giáo pháp sâu sắc, cho nên thiên nữ này hoàn toàn không có mặc cảm về giới tính, khác hoàn toàn với các chị em phụ nữ còn lại, lúc nào cũng mặc cảm. Có nhiều chị em phụ nữ muốn đi tu nhưng mà không muốn tu, chờ đến kiếp sau thành nam mà mới đi tu. Muốn thành nam mà tâm lý không chuyển đổi thành nam, vẫn còn những cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, tham sân si, rồi cảm xúc quá nhiều, chấp nhất quá dây dưa, thì tái sanh á có thể là thân nam mà tâm là tâm nữ. Đó là giới tính thứ ba. Ở đây Bồ Tát Di Ma Cật giả vờ hỏi: sao cô không phát tâm chuyển đổi thân nữ thành thân nam đi? Thiên nữ đáp: 12 năm nay tôi đã từng tìm kiếm tướng nữ, nhưng tôi chưa từng thấy tướng nữ ở thân tôi, cho nên tôi cần gì phải thay đổi. Cũng giống như nhà ảo thuật làm trò ảo thuật tạo ra một thân nữ quyển quá, có người hỏi tại sao không đổi thân nữ thành thân nam đi, vì là quyển quá đổi làm gì. Đó là một ảnh dụ rất sâu sắc. Người nào có mặc cảm với thân phận nữ tính, nữ giới, nữ nghiệp, nữ tướng thì mới mong thoát ra khỏi cái tâm lý đó. Người ta đến tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình ảnh nữ tướng trong Đạo Phật Đại Thừa còn nhiều hơn Đức Phật Thích Ca là sử nữa. Có nhiều điều người nữ làm tốt, người nam làm không được. Cho nên mỗi người phải làm một vai trò. Ở thân nữ, ta làm Phật sự của người nữ. Ở thân nam, ta làm Phật sự của người nam. Đừng có mặc cảm tự ti. Đang ở thân nữ mà chán nữ đòi thân nam, đang ở thân nam mà chán thân nam đòi thân nữ, đó là chúng ta không biết tận dụng cái sở trường đang có. Và do vậy đó, có thể rơi vào tình trạng đứng núi này trong núi nọ. Hoặc là thả mồi bắt bóng này, không cần thiết. Người tu học theo Phật giáo là không mặc cảm tự ti về giới tính mà mình đang có. Hãy tận dụng giới tính hiện hữu để làm các việc cần làm. Trên thực tế thì trong Đạo Phật có rất nhiều các sư cô xinh đẹp, xuất thân từ gia đình quý phái, bỏ đi tu không phải vì ế chồng, thất bại, thất tình, thất nghiệp, mà vì không mang đến các hưởng thụ trần đời đó, cho nên làm người xuất gia. Và nhờ thân tướng đẹp đó, các vị nữ tu Phật giáo làm được rất nhiều các việc Phật sự. Ni trưởng Trí Hải là quận chúa, Công Tần Tôn Nữ mà, bỏ đi tu. Thế đó là một điều đáng quý. Và cuộc đời của Ni trưởng Trí Hải để lại gần 100 tác phẩm và dịch phẩm có giá trị về Phật học, đóng góp không thua kém một bậc cao đức tăng nào hết á. Và cũng do vì đó, Ni trưởng Trí Hải là người nữ, cho nên rất nhiều các Phật tử ta ủng hộ. Chứ nếu là một vị tăng cũng chưa chắc ta ủng hộ nhiều như thế. Do đó biết tận dụng sở trường, ta làm được rất nhiều việc. Chứ đừng có chán bỏ cái mà mình đang có. Chán bỏ đang có nghĩa là đang rơi vào cái tâm tham ái, sân hận, do vậy khó thoát khỏi sự si mê. Thiên nữ chia sẻ: tất cả các pháp không có tướng cố định, cho nên ngài bận tâm làm gì về việc khuyên gọi con chuyển hóa thân nữ thành thân nam. Đâu có gì là cố định đâu. Đang trong thân nữ mà tâm á, bản lĩnh, trí tuệ, thẳng thắn, dứt khoát, từ bi, vĩ đại, rõ ràng thì cũng giống như người nam, cần gì phải đổi. Nữ thủ tướng Indira Gandhi của Ấn Độ bên ngoài thì thùy mị, dịu dàng, thướt tha như là hoa hồng, như là thảm nhung, nhưng bên trong là sắt thép, bản lĩnh cứng rắn. Khi bà qua đời do bị ám sát thì nơi tưởng niệm bà đó chỉ là một cái tảng đá thôi, để tượng trưng cho cái tinh thần sắt đá mà bà có. Đó là phong cách rất đạo Phật. Đang khi nữ thủ tướng Thatcher và Marco hiện nay của Đức rất là thép, ta gọi là bà đầm thép, bà đầm sắt, tướng như nam, nói như nam, ứng xử như nam, cứng rắn quá, là lúc đó mất đi nữ tính. Còn Indira Gandhi là thể hiện nữ tính, nhưng mà bản chất và tính cách đó là như một người nam. Đó là cái điều đặc biệt. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có trí tuệ, có lòng từ bi, tức là nam tính, nhưng mà được nữ tính hóa về nghệ thuật để làm cho quần chúng cảm thấy dễ gần gũi hơn, dễ nương tựa hơn, dễ học hỏi hơn, và dễ được cứu độ hơn. Hai trong một mới là đặc biệt. Thiên nữ thưa bạch ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài có thể chuyển đổi thân nữ của ngài thì tất cả những người nữ cũng có thể chuyển thân nữ của họ. Đang khi đó thân nữ mà ngài đang mang chỉ là do quá hiện chứ không phải là thật. Mà không là thật thì không cần phải thay đổi. Thì thân nữ của chúng con cũng như thế. Trước đoạn đối thoại này đó thì Bồ Tát Duy Một Cật đã dùng mà thân lực làm cho mọi người thấy ngài Xá Lợi Phất đang là một nữ tướng, chứ thực tế là ngài là người nam. Vì là quá hiện thì là không có thật, mà không có thật có cần gì phải đổi. Tất cả chúng sinh, thân nam, thân nữ cũng đều là giả quyển tạm thời mấy chục năm thôi, rồi trở về các bụi, sau đó tiếp tục tái sinh. Tâm thức là không mất đi, không phải là dấu chấm cuối cùng sau khi chết. Cái quan trọng là nội dung tâm thức đó như thế nào, chất lượng hạnh phúc trong tâm thức ra làm sao, chứ không phải là thân chứa đựng tâm đó là nam hay nữ. Đức Phật dạy rằng tất cả pháp phi nam phi nữ, và ai quán và sống với nội dung phi nam phi nữ đó, chúng ta sẽ không bị kẹt vào giới tính. Trong kinh tạng Pali, Đức Phật dạy các tu sĩ nam khi gặp người khác giới phái chỉ xem cái thân thể của người khác giới phái đó đơn thuần là cơ thể một con người, không phải là người nữ, để không phát khởi cái tâm thu hút giới tính từ nữ tướng. Và người nữ khi tiếp xúc với những người nam thì cũng xem người đối diện đơn thuần là một con người chứ không phải là người nam, do vậy không bị thu hút giới tính bởi thân to, tướng đẹp, cơ bắp dạm dở. Tương tự âm thanh, màu sắc, mùi hương, vân vân của người khác giới phái, cứ quán tưởng đơn thuần, chỉ đơn thuần là âm thanh, màu sắc vậy thôi, chứ không phải là của người khác giới phái. Nhờ đó mà thoát ra khỏi sự chấp trước. Bằng cách tu tập này, một mặt á, ta thoát ra khỏi cái mặc cảm giới tính, mặt khác ta không bị vướng kẹt vào sự thu hút giới tính do khác thân tướng nam và nữ. Vì đó không kẹt vào sắc tướng, sắc tướng nam, sắc tướng nữ, thì đó là đang trải nghiệm chân như của tướng. Và đây cũng chính là lời Phật dạy. Bồ Tát Xá Lợi Phất biết gợi mở, đóng vai như là một người không biết gì, để cho thiên nữ chia sẻ cái điều mình cảm nhận và tu tập được trong những năm tháng học với Bồ Tát Duy Ma Cật. Và quả thật học với một người có tầm trí tuệ cao thì một người bình thường, thiên nữ đây chỉ là một người hầu nữ thôi, mà có được cái nhận thức như thế thì huống hồ là những bậc trí thức, các đấng anh tài mà gặp gỡ Phật pháp, thân cận được các bậc cao đức, thì quả thực lệ lạc cho chúng sanh biết dường nào. Vấn đề 7, tái sanh và chứng đắc. A, về tái sinh. Bồ Tát Xá Lợi Phất hỏi: sau khi chết ở đây thì cô tức thiên nữ sẽ sanh về cảnh giới nào? Thì được đáp: bạch tôn giả, hóa thân của Đức Phật sanh như thế nào thì chúng con cũng sanh như thế. Thế là một câu trả lời rất là sốt hàng. Phần lớn tất cả chúng sinh đều phải tái sinh theo nghiệp. Tiên nữ này không nói rằng là mình sẽ tái sinh theo nghiệp, mà mong mỏi rằng là mình tái sinh giống như Đức Phật hóa thân. Phật thì tái sinh không theo nghiệp, tái sinh theo sự phát nguyện. Giống như vầng mặt trời sau khi lặn chiếu 12 giờ cuối chiều của một ngày thì có mặt ở 12 giờ còn lại bên kia của trái đất để tiếp tục chiếu soi. Và thấy được như thế để chúng ta phát nguyện lớn và làm chủ được sự sống chết và tái sinh. Hòa thượng Thích Trí Thủ trước khi qua đời đó có chia sẻ: tôi sẽ phát nguyện một trong hai điều. Nếu làm người tại gia thì tôi sẽ làm tổng thống của một nước, hay là chủ tịch nước hoặc thủ tướng ở vai trò lãnh đạo cao nhất để tiếp tục làm Phật pháp. Nếu tôi làm tu sĩ thì phát nguyện làm tăng thống hay là pháp chủ để lãnh đạo giáo hội, làm các Phật sự độ sinh một cách tốt đẹp. Hòa thượng Thích Trí Tủ là một người rất gương mẫu. Khi hòa thượng làm trụ trì chùa Già Lam đó thì rất nhiều các bậc anh tài đã đến quy phục với ngài làm đệ tử y chỉ, và giờ đó cái phong trào Phật học ở tại chùa Già Lam rất lớn rất mạnh trước năm 75. Sau năm 75 thì rất nhiều vị cũng tiếp tục tới đây học, và hiện nay các vị đó có mặt khắp năm châu bốn bể làm các Phật sự, vai trò lãnh đạo Phật giáo ở tại các châu lục. Hòa thượng Thích Thanh Từ, đệ tử xuất gia không nhiều, nhưng trong mấy mươi năm làm đạo đó thì ngài đã tiếp độ rất nhiều các đệ tử y chỉ. Họ được xem như là những bậc lỗi lạc nhất về vấn đề làm Phật sự và thực tập. Thiền sư Nhất Hạnh có trên 600 đệ tử xuất gia trong và ngoài nước trong vòng 30 năm qua, và hội tụ được nhiều các vị xuất gia trẻ có sự nghiệp, có lý tưởng, có thành công, rồi từ bỏ đời sống phàm tục để trở thành các vị xuất gia. Nhờ đó họ sau 3-4 năm tu học với sự hướng dẫn của thầy Sĩ Hạnh có thể tổ chức các khóa tu, có thể thuyết giảng, có thể làm Phật sự cho người nước ngoài rất thành công. Thiên nữ chia sẻ: tất cả các chúng sinh nhìn từ bản thể chưa từng có chết vĩnh viễn và chưa từng có sinh ra mới hoàn toàn, rất sâu sắc. Đó là hiểu theo lời Phật. Chúng ta chết tạm thời rồi tiếp tục tái sinh, không phải chết là hết như chủ nghĩa duy vật đã công bố, hay là các tôn giáo nhất thần chỉ chết chỉ có hai đường, hoặc lên thiên đường hoặc xuống hỏa ngục trong thời gian vài nghìn năm trước khi cái ngày phán quyết cuối cùng diễn ra, tức là ngày tận thế. Thì tất cả chúng sinh sẽ không biết ở đâu, đi đâu, về đâu, sống như thế nào, không có câu giải đáp trong các kinh thánh. Bởi vì là mê tín mà làm sao có giải đáp được. Ở đây tiên nữ thấy rất rõ là không có sự chết vĩnh viễn, không có sự xuất sanh hoàn toàn mới. Cũng giống như hai cái đèn, ta mồi lửa từ cái đèn A sang đèn B, thân A sang thân B, hậu thân với tiền thân mà xem đó là một cũng không đúng. Bởi vì cái thân mới này mang những cái cộng nghiệp mới, biệt nghiệp mới ngoài cái cộng nghiệp biệt nghiệp đã có, mà xem là giống nhau hoàn toàn cũng không hẳn vậy, khác nhau cũng không hẳn, mà giống nhau cũng không hẳn. Sự tiếp nối là có, thay đổi là không thể không có. Và bằng hình ảnh đó, Đức Phật đã giúp chúng ta vượt qua hai loại chấp: chấp thường. Các tôn giáo nhất thần là chấp thường, sau khi chết hoặc xuống địa ngục hoặc lên thiên đường vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp thôi, không có hình thức thứ ba. Còn chủ nghĩa duy vật là chấp đoạn, chết rồi là hết. Dù là duy vật cổ sơ của Ấn Độ hay là duy vật biển chứng ngày nay trên các châu lục cũng đều là chấp đoạn hết. Và trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến cái mối đe dọa về đạo đức của những người chấp đoạn cho rằng chết là hết. Có thể họ sống rất tốt 30 năm, 40 năm, 50 năm, nhưng mà dưới một cái áp lực hay là cạm bẫy do vô minh, sân hận, si mê, họ có thể cốc cành đề và ứng xử rất là phạm pháp và tội lỗi. Vì kết cục ai cũng như nhau thì làm tốt để làm gì? Đó là điều mà một số người có thể suy nghĩ và có thể làm, gây tác hại đối với rất nhiều người còn lại. Giờ thấy rất rõ, chết không phải là hết, tái sanh không phải là hoàn toàn mới. Ta có trách nhiệm với đạo đức, lời nói, việc làm, suy nghĩ, ứng xử, giao tế, ta đều có cam kết trách nhiệm hết. Bởi vì mình sẽ là người thừa hưởng nếu là kết quả tốt, mình sẽ là người chịu lấy nếu là hậu quả xấu. Không ai khác, không trốn chạy được. Bảy B, sự chứng đắc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: cô thử suy nghĩ bao lâu nữa cô sẽ chứng đắc giác ngộ vô thượng? Thiên nữ đáp: chừng nào tôn giả trở lại làm phàm phu thì lúc ấy con sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trả lời rất là sốc hàng. Ngài Xá Lợi Phất là đại trí, chứng được quả A-la-hán và được Đức Phật xem là cánh tay phải hay là tứ quân chánh pháp, không thể nào trở lại thành phàm phu. Rồi giống như vàng mấy số 9 rồi thì không trở thành là chất tạp nữa. Ý thiên nữ muốn nêu một vấn đề là không cần phải bận tâm đến việc khi nào chứng đắc, khi nào giác ngộ, khi nào thành Phật. Chuyện đó là chuyện không cần thiết nữa. Hàng ngày con sống với đạo Phật, con thực tập chánh pháp, con nương vào các bậc cao túc, con an lạc hạnh phúc, thì cái đề sau thế nào không quan tâm nữa, không bận tâm nữa, kết quả nó sẽ là an lạc hạnh phúc thôi. Bận tâm chỉ nó mệt mỏi. Nhiều Phật tử cứ bận tâm tái sanh Tây phương, giảng sanh cảnh giới này cảnh giới nọ chỉ mệt. Cứ sống thật tốt với chánh niệm, với chánh pháp, với an lạc, với công đức bây giờ và tại đây thì tương lai nằm trong tầm tay của chúng ta thôi. Lời chia sẻ của thiên nữ đáng được các Phật tử Tịnh Độ Tông suy gẫm. Ngài Xá Lợi Phất nói: này thiên nữ, việc mà ta trở thành lại phàm phu là không bao giờ có. Thiên nữ nói: cũng giống như thế, chuyện con chứng đắc vô thượng chứ đại chánh giác là không cần thiết, vì bồ đề vốn không có chú xứ nên không có người chứng đắc. Sự giác ngộ diễn ra là một hiện thực, không bằng tâm đến người chứng đắc là ai. Giác ngộ là có thật, an lạc hạnh phúc có từ giác ngộ là điều mà chúng ta có thể trải nghiệm được. Đây là cái cách trải nghiệm vô ngã trong chứng đắc, vô ngã sở hữu và không chấp pháp trên sự chứng đắc, thì chứng đắc đó mới là đích thực. Ngài Xá Lợi Phất giả bộ gạn hỏi: vô lượng chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai như số các trong hằng đang chứng đắc, đã chứng đắc và sẽ chứng đắc, không ai có thể phủ định được hiện thực này. Thiên nữ chia sẻ: bạch tôn giả, do dân tự thế tục mà nó có ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, chứ bồ đề và sự giác ngộ vốn không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là một chia sẻ rất sâu sắc, mục đích là để giúp cho chúng ta đừng bận tâm đến sự chứng đắc, không bị vướng kẹt trên sự chứng đắc, không bị quan trọng quá cái thành quả chứng đắc, cứ tiếp tục tu, tu tốt, tu đúng cách, sự chứng đắc cứ tự nhiên diễn ra thôi. Đúng năm tháng vài giờ, ai giác ngộ là giác ngộ. Và đây là một phương pháp tu rất thoải mái mà không giải đãi, tuột hậu, bỏ cuộc nữa chừng. Ngài Xá Lợi Phất nói: Này thiên nữ, không có chấp vào sự chứng đắc, người chứng đắc đó mới thật sự là chứng đắc đích thực. Thiên nữ chia sẻ: Cũng vậy, các Phật, các Bồ Tát do không có chứng đắc nên các ngài là chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Rõ ràng là nếu được huấn luyện tốt, một thiên nữ, một tiên nữ chỉ là một người bình thường, mà phần lớn ở thời quá khứ đó là vật để hưởng thụ thôi, mà có thể giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, trải nghiệm và tu chứng giống như bao nhiêu người nam có trí tuệ, bi, trí, dũng, sâu sắc, đặc biệt khác. Đó là nhờ vào việc khai thác tiềm năng sâu sắc theo phương pháp luận tâm linh của Đức Phật dạy. Đưa con em vào học ở các trường chuyên, con em sẽ giỏi hơn là các trường còn lại. Đậu ở mức độ khá ở một trường chuyên có thể giỏi hơn sinh viên xuất sắc của một trường bình thường. Cho nên nương tựa vào Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, các bậc vĩ đại, chúng ta sẽ tiến bộ mình rất nhiều và vượt trội hơn những người tự mày mò mà đi. Và trên tinh thần này, chúng tôi tha thiết kêu gọi các Phật tử theo Hòa Hảo phải biết nương tựa vào Tăng Bảo, quay trở về với đạo Phật truyền thống. Mà khi nương tựa vào những bậc chân sư thật học á, thì chúng ta sẽ có rất nhiều các tiến bộ trong hành trì. Đó là một sự lợi ích lớn. Mà việc bỏ qua yếu tố đó do một số người chủ trương cực đoan trong lịch sử xuất hiện của giáo phái Hòa Hảo đã làm cho rất nhiều các Phật tử Hòa Hảo chân thành lại mất cơ hội hưởng được các hướng dẫn tâm linh sâu sắc của các bậc cao túc. Nói tóm lại, nội dung của chương 7 kinh Duy Ma Cật Quán Chúng Sinh dạy chúng ta về các nghệ thuật quán chiếu và ứng xử thông dong trên tinh thần trí tuệ. Nhờ đó chúng ta rũ bỏ được mọi chấp trước và thành đạt an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Xin kết thúc phần chia sẻ chánh kinh tại đây.